A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 41 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Vậy là đôi bạn của chúng ta đã bước sang dị giới. Chúng ta sẽ cùng xem là ở dị giới này có điều gì khác biệt. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video. Các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 41, chương 234, Mộc Võ Hồn. Giang Thế Bạch ngẩng đầu, nhìn thịt treo đầy ở trên nhà mà nhíu mày. Ở trong bộ lạc này có rất nhiều thịt trong nhà, đại biểu cho sự giàu có. Mà khắp nhà đều treo thịt, chứng tỏ đây là quả là một thổ hào. Ở Hồ Nha Trại, có nhiều người ăn không đủ no, ít người mơ ước được ngủ trên đống tiền như vậy. Không thể nghi ngờ gì, Giang Thế Bạch đã đạt đến mức mà người ta gọi ở Hồ Nha Trại ai cũng mơ ước. Thế nhưng một người đến từ xã hội hiện đại vừa ngẩng đầu đã thấy thịt treo lủng lẳng ở trên xà nhà. Là cái gì vậy? Là khẩu vị quá nặng hay sao? Hắn day day mũi, là mùi thịt bay khắp nơi, rất khó ngửi. Lúc vừa mới đến bộ lạc, hắn luôn nghĩ không đủ thịt ăn. Hiện giờ thì khắp nhà thịt treo lủng lẳng, đâm ra hắn lại khó chịu. Giang Thế Bạch phát hiện bản thân mình đúng là một người khó chịu. Đa Đa đã tỉnh rồi. Bột thì là tiêu say cũng đã lấy ra được rồi. Diệp Đình Vân đi ra nói. Này, vậy là tốt rồi. Cuối cùng con chuột ngốc đã tỉnh. Mấy ngày nay hai người toàn ăn là thịt muối nướng, ăn nhiều đến phát ngán. Diệp Đình Vân thấy hắn kích động như vậy thì bật cười. Đa Đa đã tỉnh lại, y cũng rất vui. Y đã cất không ít hạt giống cây ở trong không gian của con chuột ngốc. Tuy chưa xác định được là có thể dùng được hay không, nhưng có thứ này rồi thì y cũng tự tin hơn một chút. Gần đây là rất ít người đến tìm sửa vũ khí đó. Giang Thế Bạch nghĩ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì một món vũ khí bằng kim loại dùng 2 năm là không thành vấn đề. Hồ Nha Trại không có mỏ quặng, vũ khí bằng kim loại đều là mua giao dịch từ bên ngoài. Ở trong bộ lạc không có nhiều người có vũ khí bằng kim loại. Nói cách khác, Giang Thế Bạch bận rộn sửa vũ khí một lần, sau này sẽ không có khách hàng tìm đến nữa. Diệp Đình Vân than thở. Nếu như sức ăn của cậu giống người bình thường thì không cần lo mùa đông không đủ ăn no đâu. Người ở Hồ Gia Trại cũng rất có đạo nghĩa. Đến sửa vũ khí, phần lớn đều trả thù lao. Ví dụ như Thương Sơn, lần trước y mang đến hẳn một con trâu. Nếu như Giang Thế Bạch có sức ăn bình thường thì một con trâu cũng đủ để ăn mấy tháng. Thế nhưng thể chất của hắn đặc biệt, có thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Một con trâu chỉ ăn vài ngày là hết. Giang Thế Bạch lắc đầu. Không sao đâu. Nếu như không có người đến sửa vũ khí, chúng ta đi theo đội đi săn thú cũng được đó. Trên thực tế, hắn ăn ít đi một chút cũng không đến mức chết đói. Nhưng ăn ít thì thực lực lại tăng lên rất chậm. Tuy người ở trong Hổ Nha Trại đối xử với bọn họ không tồi, nhưng dù sao cũng bọn họ cũng không phải là người bản địa của Hổ Nha Trại. Phải tự dựa vào thực lực của bản thân thì vẫn là chắc chắn. Mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều ăn thịt mãnh thú tầm bổ, hiệu quả đã rõ rệt. Giang Thế Bạch cảm thấy nội thương. Lúc đi qua đường hầm thời không đã khỏi hẳn, nhờ được tầm bổ. Không chỉ vậy, thực lực của hắn cũng tăng lên. Hắn cũng tò mò về thế giới này, muốn đợi sau khi khôi phục hoàn toàn sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đi ra ngoài xung quanh. Thế nhưng bây giờ có lẽ vẫn còn hơi sớm một chút. Diệp Đình Vân ngẩng đầu nhìn hắn. Đi săn với đội săn sao? Cậu nghĩ họ chịu nhận cậu sao? Giang Thế Bạch không trả lời được. Mạnh thú ở thế giới này tuy khủng bố hơn ở trái đất rất nhiều, nhưng có lẽ cũng không sao. Dạo này Diệp Đình Vân luôn quan sát trình độ của các chiến sĩ ở trong Hổ Nha Trại. Cơ bản họ đều là ở luyện huyết cảnh, chỉ có tộc trưởng là động thiên cảnh. Y nghĩ tu sĩ có tu vi động thiên cảnh tương đương với cao thủ thiên cấp ở trái đất. Có điều tộc trưởng cũng không thể bay được. Y đoán chừng cao thủ thiên cấp có đến đây cũng không bay được. Hoàn cảnh ở thế giới này không giống như ở trái đất. Lúc ở trái đất, y có thể sử dụng thuật khinh thân trong một thời gian ngắn. Nhưng trọng lực ở thế giới này lại thay đổi, cấu tạo của nguyên khí cũng thay đổi, thuật khinh thân không có tác dụng. Ngoại trừ tộc trưởng, tư tế trong tộc cũng là động thiên cảnh. Diệp Đình Vân đã từng gặp qua đại tư tế một lần, cảm nhận được một sức mạnh khó lường. Thế nhưng hình như tư tế bị thương, không thể dùng võ trong một thời gian dài. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân, nếu như có hạt giống chúng ta trồng, dưa hấu ăn một chút đi. Diệp Đình Vân gật đầu. Người ở Hổ Nha Trại cơ bản toàn ăn thịt. Ở trong tộc có người trồng một ít rau củ dại, khoai sọ, tuy nhiên nhưng không nhiều. Người ở đây có đi hái lượm cây rừng, thế nhưng ở trong rừng cũng không có nhiều chủng loại trái cây. Diệp Đình Vân nhanh chóng thúc giục mọc ra 4 quả dưa hấu. Giang Thế Bạch nhìn thấy y thúc giục dưa hấu sinh trưởng mà vô cùng hưng phấn. Không phải là hắn chờ mong có dưa hấu ăn, mà là hắn vui mừng vì linh lực ở trong người của Diệp Đình Vân cũng lưu thông thuận lợi. Có lẽ Diệp Đình Vân cũng đã hoàn toàn bình phục. Lúc mới bước sang dị giới, Diệp Đình Vân cả người bị thương, làm cho Giang Thế Bạch lo lắng trong lòng. Này, mùi vị không tồi, hình như là có thơm ngon hơn đó. Linh khí cũng dồi dào hơn một chút. Diệp Đình Vân vốn không thích ăn dưa hấu, nhưng cứ ăn thịt mãi, hiện giờ có dưa hấu cải thiện khẩu vị, cũng không tệ. Thương Thạch thình lình đi vào hỏi, các người ăn gì vậy? Cậu ta chưa thấy dưa hấu, cho nên cảm thấy cầm lên gặm mà không cần nhiều lời. Này, có độc đó, Giang Thế Bạch nói. Thương Thạch khinh bỉ lườm hắn, vẫn tiếp tục ăn dưa hấu không dừng. Giang Thế Bạch nghĩ đối phương thật to gan, nghe có độc mà không sợ. Thương Thạch ăn xong nửa quả dưa hấu mới nói, tìm được trái cây này ở đâu? Sao trước giờ ta chưa từng thấy qua? Là bộ lạc mới phát hiện ra sao? Không phải, là Diệp Đình Vân thúc lục dục sinh trưởng đó. Thương Thạch ngờ vực, là thúc dục cho nó mọc. Rồi quay qua Diệp Đình Vân ngạc nhiên, này, ngươi có võ hồn mộc sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Thương Thạch ước ao, ngươi thật là lợi hại. Nghe nói người có mộc võ hồn cực kỳ thích hợp làm tư tế, còn có thể thúc dục thảo dược sinh trưởng. Năng lực của tôi không lộ rõ như vậy đâu, chỉ có thể thúc dục vài loại trái cây mọc nhanh hơn thôi. Thương Thạch cười nói, có thể khiến cho trái cây sinh trưởng để ăn là lợi hại lắm rồi. Trái cây này rất ngon, lần đầu tiên ta được ăn loại quả ngon như vậy. Giang Thế Bạch hỏi, này, vậy ngươi không sợ có độc sao? Không phải ngươi cũng ăn sao? Vừa nhìn là biết ngươi định lừa ta để ăn một mình, còn lâu ta mới tin. Ai, không phải là gạt ngươi, đây là trái cây từ chỗ bộ tộc của ta, biết đâu lại xung khắc với thể chất của ngươi đó. Thương Thạch bình thản, tỏ vẻ người ở Hổ Nha Trại cái gì cũng ăn được, đâu có yếu ớt. Một mình cậu ta ăn hơn nửa quả dưa hấu, sau đó còn mang 4 quả đi. Diệp Đình Vân nhìn Thương Thạch một tay xách 2 quả dưa hấu mà bước đi vững vàng, cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên người ở dị giới không giống những người như trong nhận thức của mình. Giang Thế Bạch không biết một điều, sau khi Thương Thạch rời khỏi nhà, cậu ta lập tức triệu tập bọn trẻ tuổi chưa gia nhập đội săn, chia dưa hấu cho họ, thuận tiện mời gọi một phen. Thương Thạch vốn rất kính trọng hai người anh trai, bình thường có thứ gì tốt đều chia sẻ. Nhưng lần trước bị Thương Sơn lật lọng chuyện lấy Trảm Long Đao, Thương Vân còn ủng hộ đại ca, khiến cho Thương Thạch quyết định tạm thời không thèm chơi với hai anh nữa. Cậu ta vẫn luôn mơ ước thành lập một đội săn bắn riêng mình. Thế nhưng sau khi chuyện Giang Thế Bạch có kim võ hồn lộ ra, Thương Nhai đã nói chuyện với Thương Thạch. Giang Thế Bạch rất quan trọng đối với Hổ Nha Trại, không thể để cho hắn xảy ra chuyện, cho nên không thể đi săn cùng, bảo Thương Thạch không được kết nạp Giang Thế Bạch làm thành viên của đội săn. Thương Thạch vô cùng buồn bực, khó khăn lắm mới mời được hai tùy tùng, vậy mà một người thì không được đụng vào. Hiện giờ người còn lại e rằng cũng như vậy. Mấy chiến sĩ được Thương Thạch gọi đến cảm thấy mới lạ, đều chia 4 quả dưa hấu. Ăn xong mọi người đều khen ngợi, nhưng sau đó cả bọn chuồn mất, không ai muốn gia nhập đội săn của Thương Thạch, khiến cho cậu ta tức điên lên. Mấy cái tên này chỉ biết muốn ăn mà không muốn làm. Chuyện quả dưa hấu nhanh chóng được lan truyền khắp Hổ Nha Trại. Lúc đến tai của Thương Vân, hắn không để ý lắm, bởi vì mấy người được Thương Thạch mời không có nói rõ nội tình, chỉ nói đây là một loại trái cây ăn rất ngon. Trái cây được người già trẻ em trong bộ lạc yêu thích, nhưng đối với chiến sĩ thì trái cây chỉ giúp cho bữa ăn thêm phong phú mà thôi. Dù cho mùi vị có ngon thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cho đến khi Thương Vân nghe được trái cây này là đến từ bên ngoài bộ lạc, còn là được thúc giục sinh trưởng, thì hắn sợ đến ngây ngẩn. Thương Vân không ngờ hai người mà Thương Thạch mang về đều có võ hồn, mà còn là một loại võ hồn thần kỳ đến như vậy. Sau khi biết rõ chân tướng, Thương Vân thầm mắng Thương Thạch một trận, tam đệ quấy phá thì thôi, thế mà biết người còn lại cùng có võ hồn cường đại như vậy mà không nói. Hắn thật sự không hiểu rõ lai lịch của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Theo lý mà nói, người có được võ hồn đặc thù sẽ được những thế lực lớn bảo vệ, bình thường tuyệt đối không để gặp nguy hiểm. Ăn cái gì đó? Thương Vân nổi giận đùng đùng đi đến nhà của Thương Thạch tìm em trai, vừa vào đã hỏi. Thương Thạch quay đầu lại nhìn Thương Vân. Nhị ca, là ngươi? Hắn nhìn thoáng qua, thấy tam đệ đang mê mải ăn dưa hấu. Nhìn đệ đệ đúng là rất bình thản. Nhị ca, dưa hấu ngon, vừa giải khát lại vừa ngon. Thương Thạch vừa thấy nét mặt của Thương Vân khó chịu, liền vội bày ra vẻ mặt muốn ăn đòn, còn ân cần giới thiệu. Hắn liếc mắt, thằng em này của mình chỉ biết ăn. Tại sao đệ không nói hai người đệ mang về là một người có võ hồn mộc? Thì huynh có hỏi đâu. Thương Vân giật mình. Thương Thạch nghiêng đầu nói, hình như mộc võ hồn còn rất lợi hại, tử tế đi tìm Diệp Đình Vân đó.
Đương nhiên là mộc võ hồn thì lợi hại rồi.
Chắc là không tài giỏi lắm đâu, bởi vì Diệp Đình Vân gầy teo, có phải là ăn không đủ no không? Ăn còn không đủ no thì lợi hại cái quái gì? Thương Vân cạn lời. Sau khi Giang Thiếu Bạch chứng thực là có kim võ hồn, địa vị của hắn ở Hổ Nha Trại tăng cao, khiến cho địa vị người đưa hắn về bộ lạc là Thương Thạch theo đó cũng tăng lên. Dạo này người ở Hổ Nha Trại không còn quở trách Thương Thạch là có mắt không chồng nữa, còn khen cậu ta là rất biết nhìn người, ra ngoài một chuyến đã tìm được nhân tài về giúp bộ lạc. Thương Thạch bị Thương Vân nhìn, Thương Vân thầm nghĩ, tam đệ có thể tìm được hai người này chẳng phải là do mắt nhìn người gì, đơn giản cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Chương 235. Sinh hoạt trong bộ tộc. Mấy thành viên của đội săn đang đi trong rừng nối. Người dẫn đầu cầm một cây rìu cao cỡ bằng một người, lưỡi rìu lóe lên ánh sáng màu vàng khiến người ta có cảm giác oai phong. Tá La ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức xông về phía dị thú. Cây rìu vàng vung lên chém một cái lỗ lớn trên cổ con gấu, uy lực kinh người khiến cho thành viên trong đội kinh hãi không thôi. Dưới sự hợp sức của thành viên, con gấu nhanh chóng bị giết. Cuộc đi săn thắng lợi, mọi người hoan hô.
Đội trưởng, ngươi càng ngày càng lợi hại.
Đúng vậy, đội trưởng, mấy tên ở nhị đội khẳng định là không thể bằng chúng ta được.
Đừng có xem thường bọn họ, vũ khí của đội trưởng nhị đội đã được sửa chữa lại đó.
Tá La vuốt ve cái rìu, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đây là cái rìu mà ông của y truyền lại. Lúc đến tay mình thì cái rìu đã rất cùn. Nghe cha hắn kể, lúc mới mua được cây rìu này, nó có thể một nhát chém vỡ tảng đá. Đáng tiếc, đến đời của y thì cây rìu chỉ có thể chém vỡ một mảnh nhỏ, uy lực là nhỏ hơn rất nhiều. Tuy vậy, giá cả mua vũ khí vẫn rất đắt đỏ, có được cây rìu cũng đủ khiến cho người trong tộc mơ ước. Tá La không ngờ rằng người ngoại lai kia sửa vũ khí, cây rìu lại khôi phục sắc bén lại như cũ. Quả nhiên là người có kim võ hồn rất lợi hại. Nghe Tư Tế nói, người có võ hồn như vậy ở các bộ lạc lớn cũng rất được coi trọng. Thế nhưng không biết vì sao mà lại lưu lạc đến Hổ Nha Trại. Mặc kệ là lý do gì, hiện tại đã là người của Hổ Nha Trại là tốt. Tá La nhìn các thành viên trong đội săn đang nhìn mình hâm mộ mà đắc ý.
Đáng tiếc là cha ta không lưu lại cho ta vũ khí gì chứ.
Một đội viên oán hận. Ở trong đội ngũ có một đội viên dáng người hơi nhỏ bỗng nói,
tổ gia gia của ta hình như có vũ khí từ thương đội đó.
Ấy, đó là chuyện từ đời nào rồi, phẩm chừng chỉ là chuyện nói phép.
Tháp gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. Tháp không có nói nữa, lại nghĩ thầm ở dưới hầm nhà hắn có rất nhiều vật phẩm không nỡ bỏ chồng ở đó. Có lẽ binh khí ra ra lưu lại để ở đây. Một lát nữa mình quay về tìm một chút, nếu như là binh khí bị gãy gì đó, có thể đi tìm vị có kim võ hồn kia sửa chữa. Thật sự có thể sửa được binh khí, sẽ hù dọa đám này. Ngay cả cung tên bị gãy của hài tử Dực Phi kia còn sửa được. Diệp Đình Vân đang ngồi ở trước nhà, trước mặt là mấy quả dưa hấu tròn tròn. Ngày đó Thương Thạch mời người ta ăn dưa hấu, vậy là tiếng tăm của dưa hấu nhanh chóng lan truyền. Diệp Đình Vân ngồi trước đống dưa hấu là dường như đang bán dưa ngoài chợ vậy. Dực Phi mang theo một đám đàn em dùng trứng chim để đổi dưa hấu. Giang Thế Bạch phát hiện Dực Phi là một thằng bé thông minh, có ý tưởng, có dũng khí, có gan nếm thử. Dưa hấu cũng không phải loại linh dược quý báu gì, xem ra có rất nhiều trẻ con ưa thích. Diệp Đình Vân thúc giục linh lực mọc ra mười mấy quả dưa hấu vỏ mỏng, còn đưa cho mấy đứa nhỏ một quả. Đám nhóc hào hứng ăn ngon miệng, có vài đứa ăn đến nỗi nước dưa hấu dính đầy người. A Ba và Đồ ở đây phụ giúp Giang Thiếu Bạch, nhìn đám nhóc Dực Phi mà ao ước không thôi. Lúc chạng vạng hai đứa nhỏ đi về, Diệp Đình Vân lại thúc giục sinh trưởng ra hai sọt dưa hấu, đưa cho mỗi đứa một sọt. Ở trong hổ nha trại, cô Nhi sống chung với nhau. Diệp Đình Vân đưa hai đứa nhỏ cũng là muốn để cho bọn nhóc khác cũng có thể ăn thử. Mấy đứa trẻ đi đầu, vài người có dư giả sẽ cầm thịt thú và trái cây rừng không biết tên mang đến để đổi dưa hấu. Căn bản là ai đến, Diệp Đình Vân cũng không có từ chối. Dưa hấu được người trong tộc rất khen ngợi. Thế nhưng dù là trái cây này ăn ngon, nhưng lại không có bao nhiêu năng lượng. Mọi người muốn cải thiện khẩu vị một chút, dù sao thì trẻ con nó cũng rất thích. Sau khi Diệp Đình Vân có được mộc võ hồn, chuyện được lan truyền ra, Tư Tế có đi muốn đến tìm, nhờ Diệp Đình Vân hỗ trợ thúc giục linh thảo. Diệp Đình Vân thử một ít, giữ lại một ít. Có vài linh thảo tương đối quý giá, Diệp Đình Vân vận linh lực thúc giục sinh trưởng cũng không có dễ dàng. Bèn bất đắc dĩ nói với Tư Tế là năng lực của mình có hạn. Tư Tế cũng không có để bụng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tư Tế đại nhân, người kia đưa hai quả dưa hấu đến. Một người đi lên, Tư Tế bạch miểu gật đầu, ánh mắt bất đắc dĩ.
Ta biết rồi, để đó đi.
Thanh Hằng đặt quả dưa hấu xuống. Gần đây dưa hấu rất được mọi người ở hổ nha trại yêu thích. Ở trong nhà có chút lương thực mà còn dư giả sẽ mang đi đổi dưa hấu. Có vài người không hứng thú với dưa hấu mà muốn mượn cơ hội để giao tiếp với hai người ngoại tộc.
Thứ chất tốt như vậy mà lại để tâm tư vào thúc giục trái cây dại mà.
Bạch Miểu thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Thường Nhai ở bên cạnh nói,
Tử Tế, mặc dù Diệp Đình Vân có mộc võ hồn, nhưng cấp bậc và phẩm chất lại quá thấp.
Đúng vậy, nếu như tu sĩ mộc võ hồn có cấp bậc và phẩm chất cao thì đã không phải lưu lạc đến hổ nha trại. Nhưng mộc võ hồn dù có cấp bậc và phẩm chất thấp thì vẫn là mộc võ hồn quý giá, đối với hổ nha trại vẫn quan trọng.
Thương Nhai gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn có chút tiếc nuối.
Thật ra cấp bậc và phẩm chất thấp một chút cũng tốt, chứ nếu như mộc võ hồn có phẩm chất cao, chúng ta không thể giữ người ở lại được.
Tư Tế cảm thán nói. Thương Nhai lập tức đổi sắc mặt. Tư Tế nói rất đúng. Mấy ngày nay, Thương Nhai đã hiểu được lợi ích của việc bộ lạc có một kim võ hồn. Lục tục có người tìm đến Giang Thiếu Bạch sửa chữa vũ khí. Sau khi sửa vũ khí xong, đội săn thu hoạch được nhiều hơn. Có một tu sĩ kim võ hồn, hiện giờ lại có thêm cả mộc võ hồn. Tuy tạm thời, mộc võ hồn chỉ có thể thúc giục tăng trưởng trái cây, nhưng ai biết được sau này phát triển ra sao. Có vài loại linh thảo chỉ khi trưởng thành mới có tác dụng, nhưng một khi vừa trưởng thành sẽ thu hút yêu thú đến. Nếu như có một tu sĩ mộc võ hồn, họ có thể thúc giục thảo dược trưởng thành trước, như vậy họ sẽ chiếm tiên cơ. A Ba và Đồ mang hai giọt sọt dưa hấu về nhà. Hổ nha trại đặc biệt xây một căn nhà đá lớn cho những đứa nhỏ mồ côi ở trong bộ lạc. A Ba và Đồ, hai người đã về. Mấy đứa nhỏ vốn đang ngủ, thấy hai đứa về lập tức chồm dậy, mong ngóng nhìn hai người xách hai sọt. Ăn trái cây đi. A Ba đắc ý. Mấy đứa trẻ chen nhau chạy tới chia trái cây. Ở trong nhà có một thanh đao bằng đá, nhưng đám nhóc lại có khuynh hướng dùng một đấm bổ quả dưa làm mấy phần, mỗi đứa cầm một phần mà ăn. Mấy đứa trẻ chen chúc chia trái cây.
Thật là ngon, đây là trái cây của hai người từ bộ lạc khác đó hả?
A Nguyên hỏi. A Ba gật đầu, điểm điểm ước ao nhìn A Ba và A Đồ.
Nếu như được hai người kia nhìn chúng là được làm việc cho họ. Ta nghe nói đội săn bảo hai người đó rất lợi hại.
Giang tiên sinh rất lợi hại. Giang tiên sinh chỉ cần sờ một cái
là binh khí bị hỏng sẽ khôi phục. Nếu ta có bản lĩnh đó thì tốt rồi. Đồ cũng ngẩng đầu mong đợi, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch thật thần kỳ. Dù là thành viên đội săn bắn mà đi đến trước mặt của Giang Thiếu Bạch cũng phải khách sáo. Bộ lạc có người như vậy thì không cần lo lắng về vấn đề vũ khí nữa. Giang Thiếu Bạch đi vào nhà, Diệp Đình Vân nhìn hắn. Ngươi đi đâu vậy? Đội săn đã về đó, ta đến quảng trường xem. Chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, có thể làm cho công việc hoàn thành tốt hơn. Phẩm chất của vũ khí tăng lên, thu hoạch của đội săn cũng tăng lên. Giang Thiếu Bạch nhận ra tâm trạng của các chiến sĩ cũng không tệ. Lúc hắn đến quảng trường còn có người thi lễ, không giống như trước kia coi hắn như là tên ăn bám. Đội săn mang về một con heo rừng bốn nanh. Con heo này không giống bình thường, răng nanh cứng rắn, da dày, giống như là chiếc xe tăng vậy. Lúc con heo bị kéo về vẫn còn sống, mấy chiến sĩ tiến hành đổ sát con heo ngay ở quảng trường. Trùng hợp, Giang Thế Bạch đứng ở đó. Khi con heo bốn nanh chết, một luồng khí kỳ quái chảy vào người hắn, bồi bổ cơ thể hắn. Cảm giác này giống như lúc hắn hút âm khí vậy. Giang Thế Bạch đã từng chứng kiến người ở Hổ Nha Trại mang mãnh thú về, nhưng khi đó đã chết cho nên hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn thầm nghĩ, khi nào rảnh rỗi, nhân dịp đội săn mang mãnh thú về mà có mặt kịp lúc, nếu gặp được lúc giết mãnh thú thì thực lực của hắn sẽ tăng lên. Mấy ngày nay hắn đi quanh Hổ Nha Trại, hiểu ra diện tích của Thập Vạn Đại Sơn vô cùng rộng lớn, muốn rời khỏi nơi này phải chờ thực lực tăng lên mới được. Giang Thế Bạch nghĩ, có lẽ hắn phải ở lại Hổ Nha Trại một thời gian dài, nhưng đó cũng là chuyện tốt, có thể mượn cơ hội tìm hiểu về dị giới, sau này rời khỏi đây cũng không đến mức bỡ ngỡ. Nhìn vào trong nhà, thấy Đa Đa đang bám lấy cái bát uống gì đó. Này, con chuột ngốc đang uống cái gì vậy? Nó đang uống sữa thú đó. Sữa thú? Thứ này rất bổ, bộ lạc có nuôi mấy con dã thú có thể là lấy sữa uống vào giúp cơ thể khỏe mạnh, có tác dụng bồi bổ rất lớn đối với bọn trẻ con. Đa Đa cũng rất thích. Diệp Đình Vân cũng đi lòng vòng trong bộ lạc, có một gia đình đang nấu sữa thú cho trẻ con. Đa Đa lập tức nhảy lên tranh, kết quả đứa nhỏ bị tranh mất sữa thú thì òa khóc. Vậy mà con chuột vẫn ôm bát không chịu buông, làm cho Diệp Đình Vân khó xử không thôi. Nhờ phúc của Giang Thiếu Bạch, đội săn bắt được thêm không ít mồi. Vậy nên mấy nữ chiến sĩ chẳng những không trách Đa Đa mà còn tặng thêm sữa thú. Giang Thiếu Bạch nhìn chậu sữa của Đa Đa, cảm thấy trong sữa cũng tỏa ra mùi thơm. Ngươi thích sao? Nếu thích thì chúng ta đi đổi nhiều một chút. Không cần đâu. Sữa thú gì đó nghe liền biết, đồ của trẻ con. Hắn uống thứ này để người khác nhìn thì sẽ rất kỳ quái. Nghe nói, ở thế giới này, sữa thú là rất bổ dưỡng, nhưng lại hiếm có, thường là ưu tiên cho trẻ con. Ngươi xấu hổ sao? Giang Thiếu Bạch cười gượng. Cũng đừng có hỏi như vậy chứ. Chương 236. Tiếng gõ cửa vang lên một tràng, Giang Thiếu Bạch liếc mắt, là Thương Sơn lại đến đó. Hắn không cần hao tâm tổn trí dùng linh lực, hắn chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã nhận ra người đến đây là ai. Diệp Đình Vân không kiềm chế được bật cười. Hắn thật siêng năng qua lại đâu. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, trong lòng thầm mắng Thương Sơn này ngốc nghếch. Y xem như là khách quen của hắn, cách 2-3 ngày lại đến sửa vũ khí. Mà hắn thấy vũ khí của đối phương vốn không có vấn đề gì lớn, Thương Sơn chỉ đơn thuần là ăn no mà bày trò. Thương Thạch từng nói với Giang Thiếu Bạch là Thương Sơn rất quý trọng vũ khí của mình, bình thường y dùng rất cẩn thận, nhưng dạo này lại không kiêng dè gì nữa. Hỏng thì đi sửa, mẻ một chút cũng sửa, cùn một tí là sửa. Giang Thiếu Bạch lại nghĩ, tên Thương Sơn này bị nghiện sửa vũ khí. Hắn trả thù lao thì ngươi cứ sửa, tội gì? Diệp Đình Vân nói, chỉ cần Thương Sơn đồng ý trả thù lao, vậy thì cứ mặc kệ cái tật thích sửa chữa của y. Thực tế thì bộ lạc cũng có nhiều người mắc tật như vậy, lại càng tốt. Giang Thế Bạch đi ra xem, Thương Sơn lập tức giơ hai tay lên cao đưa vũ khí qua, thái độ cũng rất cung kính. Hắn chợt nhận ra địa vị của hắn ở trong bộ tộc càng ngày càng cao, tựa hồ như có xu thế để bồi dưỡng tư tế. Nhưng Giang Thế Bạch không có hứng thú làm tư tế. Nhìn Trảm Long Đao, thật sự là không nhìn ra vấn đề. Lông mày giật một cái, thầm nghĩ là Thương Sơn này mắc một hội chứng tâm lý cưỡng chế, càng ngày càng làm quá. Tuy không thấy vũ khí có vấn đề, nhưng hắn vẫn phất tay qua Trảm Long Đao một cái. Thương Sơn thấy Giang Thiếu Bạch đã sửa xong hành lễ, để lại một con thỏ
rồi hài lòng quay về. Giang Thế Bạch nhìn theo bóng dáng của Thương Sơn, gãi gãi mũi, cảm thấy xấu hổ, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua. Nhìn con thỏ nằm ở dưới đất, thầm nghĩ năng lượng con thỏ không cao, đưa cho hai đứa nhỏ giúp việc vậy. Sau khi Thương Sơn ra về, có một người nữa đến. Người này khiêng một quả cầu sắt như là quả bí đỏ. Giang Thế Bạch nhìn tháp. Người muốn sửa cái này sao? Tháp gật gật đầu.
Đúng vậy, đây là tổ gia gia của ta để lại. Ta vốn nghĩ đó là một cái chùy đó.
Sau khi tháp suy đoán tổ gia gia để lại vũ khí, hắn bèn về tầng hầm nhà mình tìm. Hắn nhớ trước khi gia gia qua đời, con nói đó là một vũ khí lợi hại, nhưng không biết là cụ thể lợi hại như ra sao. Tháp lục tung tầng hầm tìm kiếm rất lâu, cuối cùng thấy một quả cầu sắt to lớn. Nghĩ nó vốn là một cái chùy, có điều cái cán đã gãy. Chùy không có cán thì không nhấc lên được. Giang Thế Bạch khó xử. Vũ khí bị gãy ta có thể nối lại, nhưng mà cái này không có cán đâu. Không bột làm sao gột lên hồ, không có cán hắn cũng không thể biến ra cái cán. Thật ra không phải là hoàn toàn bó tay, hắn có thể rút kim loại từ trong quả bí này, làm cho quả bí nhỏ lại một chút để tạo ra một cái cán mới. Nhưng làm như vậy tiêu hao rất nhiều, e là còn phải cần dị năng nhiều hơn nữa, hơn cả Trảm Long Đao. Giang Thế Bạch đã ở Hổ Nha Trại một thời gian, hắn biết rõ để sửa chữa những loại kim loại khác nhau thì cần phải tiêu hao nguyên khí khác nhau. Sửa Trảm Long Đao của Thương Sơn rất tốn công, thế nhưng cung tên của Dực Phi thì đơn giản hơn rất nhiều. Mà quả bí đỏ khẳng định không phải là loại xoàng. Tháp buồn bã.
Vậy không sửa được sao?
Cũng không phải, có thể dùng nguyên liệu khác tạo ra một cái cán nối lại, nhưng làm vậy thì vẫn dễ bị gãy. Hơn nữa trong tay ta cũng không có nguyên liệu đâu. Tháp đảo mắt, thầm nghĩ ra thì ra là cần nguyên liệu. Ở Hổ Nha Trại có rất nhiều binh khí hỏng, có lẽ hắn sẽ đi tìm được một cái cán ở đâu đó.
Vậy ta để lại đây, chờ người tìm được nguyên liệu thích hợp rồi tính sau.
Giang Thế Bạch gật đầu. Sau khi tháp rời đi, Giang Thế Bạch thử đến nhấc quả bí đỏ. Hắn lập tức lắp bắp. Này, rất nặng sao? Diệp Đình Vân hỏi.
Là khá nặng đó.
Diệp Đình Vân đi đến nhấc thử, lập tức bị trọng lượng của quả bí đỏ sắt kia làm cho kinh hãi. Thầm nghĩ, Hổ Nha Trại này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Một chiến sĩ tầm thường mà mạnh đến như vậy. Thế nhưng có một chuyện mà Diệp Đình Vân không biết. Tuy vóc người của tháp bình thường, nhưng sức mạnh man lực của hắn lại là hàng đầu ở trong Hổ Nha Trại. Hắn có võ hồn của gấu, chẳng qua là tháp uổng phí sức mạnh, không biết sử dụng hữu ích. Công trạng khi đi săn cũng không dễ dàng nổi bật. Diệp Đình Vân bán dưa hấu đắt hàng. Sau khi biết y có mộc võ hồn, bộ lạc chia cho y một mảnh đất nhỏ. Diệp Đình Vân thu thập vài loại hạt giống thảo dược, có vài loại lấy từ chỗ của Tư Tế, có vài loại là đổi cho người ta. Y bắt đầu thử trồng vài loại cây trong mảnh đất được phân, có cả hạt giống ở thế giới hiện đại và có cả hạt giống của dị giới. Diệp Đình Vân phát hiện người ở Hổ Nha Trại rất tò mò về khoảnh đất của mình. Họ thường giả vờ đi ngang qua vườn, nhịn không được nhìn xuống, thấy các loại cây kỳ lạ, họ cũng rất kinh ngạc. So với người lớn thì trẻ con nó đơn giản hơn rất nhiều. Đã có mấy lần Diệp Đình Vân đi ra vườn, nhìn thấy ở bên ngoài bọn trẻ con đang chỉ trỏ. Đám nhóc tò mò với các loại cây được trồng ở trong vườn, liên tục hỏi có thể ăn được hay không. Tuy người ở bộ lạc tò mò về các loại cây này, nhưng không được sự đồng ý của y thì không ai dám động chạm, kể cả trẻ con cũng vậy. Sau khi Dực Phi đến sửa cung tên xong, thằng bé cũng hay ghé qua. Diệp Đình Vân lại rất coi trọng thằng bé tinh quái này. Mỗi một lần bọn Dực Phi đến, y thường cho bọn nhóc một ít hoa quả, mà bọn nhỏ cũng rất thích. Diệp Đình Vân rảnh đến phát chán, còn thử thúc giục sinh trưởng quả sầu riêng. Dực Phi và đám tiểu đệ chịu không nổi cái mùi thối, nghĩ quả này có độc. Kết quả Dực Phi to gan ăn thử một miếng, từ đó mê luôn, thậm chí còn ăn rất nhiều. Khi về, còn năn nỉ mang một quả về cho cha hắn ăn. Cha của Dực Phi là Dực Bằng, đảm nhận nhiệm vụ canh gác ở trong Hổ Nha Trại, lúc nào nhìn cũng có dáng vẻ cẩn trọng, tỉ mỉ. Diệp Đình Vân khó tưởng tượng cảnh Dực Bằng ăn sầu riêng, thế nhưng Dực Phi đã nài nỉ như vậy cũng hào phóng tặng một quả. Dực Phi ôm một cái cây con đi đến trước mặt Diệp Đình Vân.
Đây là cho ta sao?
Vâng, Dực Phi gật gật đầu.
Đa Đa đột nhiên chạy ra nhảy tót lên người Diệp Đình Vân cọ cọ. Y thầm giật mình, hiểu ra là Đa Đa thích cái cây này. Lúc đi qua đường hầm thời không, con chuột bị thương nặng luôn uể oải. Lúc này nó lại vui vẻ như vậy, chứng tỏ nó thật sự thích lắm. Diệp Đình Vân nhìn cây cây, nhận ra cái cây thiếu sức sống. Dưới tình trạng này bình thường sẽ không sống được, còn lại cũng không có gì bất thường. Cảm ơn ngươi, đây là cây gì vậy? Dực Phi gãi đầu, là cây ăn quả. Thấy mắt nét mặt thằng bé không được tự nhiên, có điều Diệp Đình Vân cũng không quan tâm lắm. Muốn ăn bánh bông lan không? Vậy là đám nhóc đi theo Dực Phi tới đây, chỉ chờ câu này, cả đám mắt sáng lên, còn nhều cả nước miếng. Nhờ phúc của Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân cũng không thiếu thịt ăn. Thường ngày rảnh rỗi, đến phát chán, dành thời gian nghiên cứu công thức nấu ăn qua điện thoại di động. Đa Đa có mang theo cả đống điện thoại di động. Ở trong điện thoại có lưu rất nhiều video dạy nấu ăn. Mấy ngày nay, Diệp Đình Vân dùng nguyên liệu ở dị giới làm được không ít bánh bông lan. Mới đầu thì rất ngán bởi vì quá ngọt. Giang Thế Bạch kén ăn nên không thích. Diệp Đình Vân tiếc của. Thương Thạch đi qua thấy, nghe bảo khó ăn, bèn mang hết vật thí nghiệm đi. Diệp Đình Vân không thích đồ ngọt, nhưng bọn trẻ con thì lại thích. Thương Thạch để lại một ít, chia cho bọn nhỏ ở hồ nha trại. Kết quả, bánh bông lan bị ăn sạch xỉn xanh. Gần đây Diệp Đình Vân điều chỉnh công thức, bánh bông lan ăn càng lúc càng ngon. Đám nhóc Dực Phi cầm bánh hưng phấn ra về. Mấy đứa nhỏ vừa ra khỏi căn nhà đá của, lập tức giành nhau ăn sạch. Phi ca, rốt cuộc là Diệp tiên sinh có thể làm cái cây sống được không? Dực Phi lắc đầu, ta không biết, mà cái cây kia eo uột lắm bệnh, chắc cũng không sống được. Chúng ta dùng một cây bệnh đổi bánh, như vậy là không tốt đó. Một thằng nhóc béo mập mút ngón tay. Dực Phi trừng mắt, người còn nói, người là đồ ăn nhiều nhất. Cổ Lôi ngượng ngùng, y thì là do bánh ngon mà. Ta nghe Thạch Đầu Ca nói, hai người ngoại lai đều không thích bánh bông lan, chê không ăn đó. Dực Phi càng nhăn nhăn mũi, Cổ Lôi gãi đầu không hiểu. Bánh bông lan mà chê thì cái gì mới ngon? Ai mà biết, hay là hai người đó từng sống trong bộ lạc lớn, họ ăn ngon nhiều rồi. Bộ lạc lớn, vậy tại sao lại đến bộ lạc nhỏ như chúng ta chứ? Dực Phi gãi đầu, tin tức về hai người ngoại lai này quá ít. Thằng bé chỉ có thể nghe Thương Thạch nhắc một chút. Kệ đi, chỉ cần họ đồng ý ở lại đây là tốt rồi. Dực Phi hăng hái quơ quơ cây cung trong tay. Từ khi cung tên được sửa, Dực Phi dùng cung tên bắn được mấy con chim, nhận được nhiều lời khen ngợi.
Không biết làm bánh bông lan thế nào nhỉ?
Mạch Thiên liếm liếm môi nói. Mấy đứa bé nhìn nhau, suy nghĩ về món đồ của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Muốn có phải mang đều đồ đến đổi. Vậy nên học được cách làm là chúng có thể tự làm.
Không biết là A Thu có biết làm không?
Cổ Lôi mở to mắt. Giang Thế Bạch có thuê hai đứa bé trợ giúp xử lý con mồi. Còn Diệp Đình Vân cũng tìm một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ lạc giúp việc. Người này gọi là A Thu. Bọn trẻ con gọi là A Thu Thẩm, chủ yếu là phụ trách nấu cơm và giúp việc cho mình. Gần đây y có hứng thú nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn ở dị giới, nhưng lại không thích thanh lý nguyên liệu nấu ăn, cũng không thích rửa ráy các thứ. Dực Phi đảo mắt, thì đi về hỏi Thẩm là biết. Diệp Đình Vân trồng cây con mà Dực Phi đưa đến ở trước nhà, dùng linh lực để thúc giục nó. Cây con yếu ớt, nhanh chóng phát triển, chỉ chốc lát đã cao lên không ít. Giang Thế Bạch xách một bao vũ khí bỏ đi về, lập tức nhìn thấy cây con. Đa Đa đang ngồi chồm hổm nhìn cái cây, ánh mắt đầy mong đợi. Giang Thế Bạch nhìn ánh mắt của con chuột mà nổi cả da gà. Này, ai tặng cây giống vậy?
Là Dực Phi đưa tới đó.
Hắn nhìn Diệp Đình Vân. Đây là cây gì vậy? Tại sao Đa Đa nhìn cái cây mà nhiều nước miếng thế kia?
Ta cũng không biết. Thằng bé Dực Phi mang tới là Đa Đa rất thích, mà nó đã thích là thứ tốt đó.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Đa Đa thích chưa hẳn là thứ tốt. Trước đây nó còn chôm đến cái châm cài đầu giá trị 2 tệ mà tưởng là bảo vật. Cái tên Dực Phi này cũng lắm trò lắm đó. Giang Thế Bạch buồn bực nói. Dù sao thì thằng bé còn nhỏ, mưu kế đến đâu thì cũng chỉ dùng để kiếm mấy miếng ăn mà thôi. Thúc giục cây con sinh trưởng tốn sức, ta nghĩ có khi nó là thứ tốt. Với thực lực của Diệp Đình Vân, một ngày y có thể thúc giục mấy chục quả dưa hấu
mà không tốn nhiều sức. Nhưng cái cây kia lại làm cho linh khí trong người rút đi như là tháo cống. Thế mà nó chỉ mọc hơn một chút mà thôi. Có điều Diệp Đình Vân không vội. Mỗi một lần thể chất bùng nổ, thực lực sẽ tăng vọt. Y cũng không cần lo thực lực tăng chậm. Dù sao, y chỉ cần dùng năng lực liên tục, làm cho kinh mạch quen ra mở rộng, để cơ thể có thể chứa được nhiều linh lực hơn. Ngươi mang cái gì về vậy? À, là một ít vũ khí đó, đều là đồ bỏ mà. Hắn giúp bộ lạc sửa vũ khí, giúp sức chiến đấu của đội săn tăng lên. Trưởng lão của bộ lạc theo dõi hắn vài ngày, cuối cùng chịu giao cho hắn đống phế liệu của hổ nha trại. Có điều cái bao này chỉ là một phần ở trong đó. Giang Thiếu Bạch đoán chừng bộ lạc nhanh chóng đưa bao vũ khí hỏng cho hắn là vì tháp. Có lẽ tháp đã đi kể cho trưởng lão biết chuyện tu sửa quả bí đỏ. Diệp Đình Vân nhìn bao vũ khí, ở trong bao có kiếm gãy, dao gãy, còn có mấy mảnh nhỏ chẳng biết là dạng gì. Bộ lạc muốn ngươi sửa đống vũ khí này sao? Có lẽ là như vậy. Có điều cái đống này hư hỏng nghiêm trọng, chắp phá cũng không dễ. Nhưng chúng ta có thể dùng những mảnh kim loại này chế tác một cái cán, một ám khí bảo vũ lê hoa đó. Gần đây binh khí hắn sửa chữa đã tốt hơn một chút. Hắn tiếp xúc nhiều với binh khí, phát hiện kim loại hắn từng gặp rất mềm, không nỡ so sánh. Mấy món binh khí hắn mang về tuy hỏng thê thảm, nhưng có vài món có thể dùng để làm nguyên liệu. Dị năng kim loại của Giang Thiếu Bạch càng lúc càng linh hoạt, lốc xoáy linh lực thuộc kim loại trong người cũng lớn hơn một chút. Nhờ đó chính là việc do hắn chăm chỉ luyện tập. Giang Thiếu Bạch cầm một mảnh kiếm gãy, như đang suy nghĩ chuyện gì. Nguồn năng lượng từ bên trong mảnh kiếm truyền vào người hắn. Sau khi năng lượng truyền sang người của Giang Thiếu Bạch, hắn cảm nhận được thanh kiếm mất đi độ sáng bóng. Sao vậy? Không sao, là chuyện tốt. Ta cảm nhận được năng lượng trong mảnh kiếm. Diệp Đình Vân suy nghĩ, có phải năng lượng thú hạch? Ta đã gặp Tư Tế mấy lần, thỉnh thoảng ông ta có nói, vũ khí thuần quim kim loại ở bên ngoài không được tính là vũ khí đặc biệt lợi hại. Có những luyện khí sư có thể dùng phương pháp đặc thù, dung hợp kim loại và thú hạch làm một. Khi đối địch, vũ khí có thể có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Giang Thiếu Bạch nghĩ, có lẽ là như vậy. Bởi vì đối với thế giới này, cả hai người bọn họ còn cảm thấy quá là xa lạ. Chương 237, gia vị. Cây chùy sắt to lớn đập vào người một con nai. Con nai bị cây chùy đánh té lăn ra đất. Tháp nhảy ra khỏi rừng, thu lại cây chùy sắt. Thành viên đội săn vô cùng hâm mộ nhìn cây chùy sắt trong tay của hắn. Nhận thấy ánh mắt của đồng đội, Tháp vô cùng đắc ý. Ngày đó, Tháp nói gia gia của hắn để lại một cây chùy. Đồng đội vốn dĩ đã không tin, còn giễu cợt hắn một trận. Lúc đó bản thân Tháp không chắc, cho nên cũng không có tranh cãi. Kết quả hiện tại đã có một vũ khí. Chùy sắt vung lên cảm giác rất là sướng. Tháp thấy cả người như tràn đầy sức lực. Tháp, không ngờ gia gia của ngươi lại có vũ khí lợi hại như vậy. Năm đó tổ gia gia của ta là hạng nhất hạng nhì trong tộc đó. Tháp thầm nghĩ, gia gia chỉ lưu lại một quả cầu. Nếu như không có Giang tiên sinh tu sửa, căn bản là không giải quyết được gì. Năng lực thần kỳ như vậy, thảo nào người có kim võ hồn lại luôn được coi trọng. Đợi ta về, ta sẽ vào nhà kho tìm kiếm, không chừng tổ gia gia của ta cũng để lại thứ tốt. Tân Mục hâm mộ nói. Sau khi biết vũ khí của Tháp chỉ là một quả cầu sắt được sửa chữa, Tân Mục nghĩ cũng muốn về nhà để tìm xem sao, không chừng lại thấy thứ tốt được bỏ sót. Tháp nhìn Tân Mục hất hàm.
Ngươi đừng ôm hy vọng quá nhiều, không phải nhà nào cũng có đồ bằng sắt đâu.
Tân Mục nhịn không được trợn mắt nhìn Tháp, quát một tiếng.
Không phải chỉ là cây chùy thôi sao? Nhìn ngươi đắc ý kìa.
Tá La nhìn mấy đội viên mà cười nói.
Được rồi, mọi người đừng lơ là, tiếp tục đi săn. Nếu săn được nhiều, phải đưa cho Giang tiên sinh đó.
Các đội viên đồng thanh dạ vâng. Bởi vì cái chùy sắt của Tháp ở trong hổ nha trại bắt đầu rộ lên phong trào tìm kiếm đồ sắt đã hỏng. Giang Thế Bạch lục tục nhận được không ít binh khí hỏng. nhưng có vài món vốn không phải là dụng cụ kim loại mà người trong tộc như phát điên, dù tìm được món đồ gì cũng mang đến, làm cho Giang Thiếu Bạch cạn lời. Nhà của hắn chứ đâu có phải là bãi phế thải đâu. Diệp Đình Vân kiểm tra, cái này là xương thú, cái này là vầy, còn đây là móng vuốt, này là thú. Ê, nhà chúng ta biến thành bãi phế thải rồi, vẫn có món hữu dụng, không chừng là thứ tốt đó. Hắn nghe vậy thầm nghĩ, làm gì có thứ tốt nhiều như vậy. Tuy đa số đồ vật đưa đến đều không thể sửa chữa, nhưng có vài món vẫn có ích. Giang Thế Bạch dùng đồ vật mọi người góp được hợp thành một thanh đao lớn. Vì đại đao dùng các mảnh binh khí hợp lại, thế nên hắn cũng không biết đưa thanh đao cho ai, cuối cùng đưa cho tộc trưởng quyết định. Tộc trưởng cầm thanh đao mà cũng khó quyết, cuối cùng nói sẽ giao cho người có cống hiến cho bộ lạc nhiều nhất. Kết quả, vậy là ai cũng tập trung hết sức thể hiện. Thường Vân ăn một miếng bánh bông lan to, cảm giác lạ miệng. Món này mềm xốp ngon miệng, chắc là hợp khẩu vị bọn trẻ. Thương Thạch gật đầu, mấy đứa nhỏ trong tộc cũng thích. Nghe A Thu Thẩm nói, món này là dùng quả bột mì làm ra. Này, là cái loại quả đó khó ăn. Quả bột mì là một loại quả kết trái trên cây, ở trong vỏ có bột màu trắng, dùng nước ngâm nở ra, chứa năng lượng bình thường nhưng ăn vào thì no bụng. Bọn thợ săn nghèo sẽ dự trữ một ít cho mùa đông, dùng trong lúc khẩn cấp.
Đúng là quả đó, nhưng có bỏ thêm những thứ khác.
Thương Thạch nghe vậy mới gật đầu. Thương Vân nhìn Tam Đệ.
Này, đệ có biết món này làm như thế nào không?
Thương Thạch lắc đầu. Câu trả lời của Thương Thạch nằm ngoài dự đoán của Thương Vân. Quả nhiên Thương Thạch chỉ biết ăn, còn lại cũng chẳng biết gì hết. Thương Vân nhìn bánh bông lan ở trong tay, thầm nghĩ, quả bột mì không có mùi vị gì, nhiều người không thích. Hiện tại nếu như biết cách xử lý, vào mùa đông sẽ có thêm một món ăn. Lương thực ăn được sẽ không rơi vào trạng thái khan hiếm nữa. Hình như tay nghề của Diệp Đình Vân rất khá. Hắn làm thịt nướng, ăn cũng rất ngon. Thương Thạch liếm liếm môi. Đối với Thương Thạch thì điểm tâm ngọt chỉ là món lạ miệng. Cậu ta thích ăn thịt. Không biết Diệp Đình Vân rắc hạt gì lên trên thịt mà làm cho thịt có hương vị bình thường lại trở thành một món ngon. Lần đầu tiên Thương Thạch ăn được mùi vị như vậy. Đáng tiếc là Thương Thạch, Giang Thiếu Bạch rất hẹp hòi, không muốn chia loại bột kỳ lạ kia. Nét mặt của Thương Vân kỳ quái.
Hình như là Diệp Đình Vân rất thích nấu ăn.
Chiến sĩ ở trong hổ nha trại cũng sẽ tiện tay nấu ăn. Nghe A Thu Thẩm nói, Diệp Đình Vân có hứng thú đối với trái cây và rau dại, thích thử nghiệm các món ăn. Một người có võ hồn mà cả ngày chỉ no nấu nướng. Thương Vân hoài nghi, không lẽ thiên phú của Diệp Đình Vân quá phế, lại cả ngày không có chăm chỉ làm việc mới bị bộ tộc cũ đuổi đi. Dù sao đi chăng nữa, nếu như đối phương không có ác ý thì bộ lạc phải dùng hết sức để giữ một người có võ hồn mộc ở hổ nha trại. Giang Thế Bạch đang ngồi nghiên cứu mấy mảnh kim loại, định hợp những mảnh nhỏ lại thành binh khí. Có điều những mảnh vỡ này quá vụn mà tính chất của kim loại lại bất đồng. Lần trước hắn kết hợp một thanh đại đao đã rất vất vả, lần này muốn hợp thành một binh khí thứ hai quả thật là khó. Thương Thạch ngồi trước mặt của Giang Thiếu Bạch ngóng nhìn.
Đội trưởng, người có chuyện gì không?
Thương Thạch cau mày. Người làm cho tháp một vũ khí lợi hại, người có thể làm cho ta một vũ khí như vậy được không?
Vậy cái giáo đó không tốt sao?
Cũng được, nhưng mà không đủ oai phong đó.
Vũ khí kia đã không tệ, và lại thay vì đội trưởng tìm vũ khí lợi hại, chỉ bằng lo nâng cao thực lực bản thân đã.
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả bí đỏ của tháp nhìn rất oai, nhưng nếu như giao cho Thương Thạch thì chưa chắc đã oai được như vậy. Thương Thạch nghe vậy thì bực bội đứng dậy. Ta có việc, ta đi trước. Giang Thiếu Bạch chột dạ nhìn bóng dáng của Thương Thạch.
Gần đây Đình Vân có nghiên cứu món thịt nướng mới đó, người có muốn ăn hay không?
Thương Thạch đang đi bỗng khựng lại. Có. Hắn mới nhận được một tổ ong mật. Gần hổ nha trại có một bầy ong. Nghe nói trong bầy ong, con nhỏ thì to cỡ bằng ba ngón tay, con to có thể bằng cả nắm tay. Lực công kích làm cho người ta sợ hãi. Bị ong đốt một cái sẽ sưng thành cục bướu. Mật ong lần này lấy từ tổ ong đó, hương vị ngon tuyệt. Khi còn ở thế giới hiện đại, Giang Thiếu Bạch có tiền mua mật ong về nghiên cứu nếm thử. Quả nhiên hương vị rất ngon, nhưng so với mật ong ở thế giới này
thì mật ong thế giới này ngon hơn rất nhiều. Thương Thạch ăn thịt nướng tẩm mật ong ngon lành, sau đó mới vui vẻ ra về. Mặt trời ló dạng, mặt trăng lui xuống, mỗi một ngày trôi qua rất nhanh. Giang Thế Bạch đứng ở trước cửa nhà, nhìn cây ăn quả, híp mắt. Thì ra đây là cây sữa. Được Diệp Đình Vân bồi bổ linh lực, cây sữa lớn nhanh như thổi. Ngày đó A Thu Thẩm vừa nhìn thấy cái cây này lập tức nói: đây không phải là cây sữa sao? Giang Thế Bạch biết cây sữa quý giá, còn rất khó sống. Cả hổ nha trại chỉ có 2 cây sữa trưởng thành và 2 cây con chưa trưởng thành. Trong cùng một khu vực chỉ có thể có 1 cây sữa. Nói cách khác, chúng sẽ tranh dinh dưỡng với nhau, cả 2 đều chịu thiệt. Người trong bộ lạc bất đắc dĩ, đành phải nhổ 1 cây, trồng sang chỗ khác. Cây con bị nhổ luôn yếu ớt, gần thấy nó chết, cho nên đám Dực Phi lén đào lên, mang cho Diệp Đình Vân. Cây sữa yếu ớt, 1 năm mới kết được 10 quả, có lúc 1 năm chỉ được 2-3 quả. Mấy ngày qua, Giang Thế Bạch đã thấy được 2 cây sữa ở hồ nha trại. Cây sữa trông na ná như cây dừa, linh khí dồi dào. Ở trên cây có quả sữa, đa số quả sữa sẽ được giao cho trẻ em sơ sinh ở trong hổ nha trại. Nghe nói quả sữa có thể giúp tăng cường thể chất, hiệu quả không tồi. Đồng thời đó cũng là một loại quả có thể tăng xác suất thức tỉnh võ hồn. Nếu như người ở trong bộ lạc bị trúng độc, cũng có thể dùng quả sữa để giải độc. Giang Thế Bạch muốn nếm thử 1 quả. Thế nhưng cân nhắc đây là thức ăn dành cho trẻ em, hắn nghĩ cũng không nên tranh ăn với trẻ con mới đúng. Chờ cái cây trong sân trưởng thành là hắn có thể hái 2 quả nếm thử. Diệp Đình Vân đi ra, hướng cái cây xòe tay, từng đốm sáng màu xanh lục từ trên người bay ra. Cái cây nhỏ cành lá rung rung tựa hồ như đang vui vẻ. Giang Thế Bạch nhìn cái cây lớn lên, hào hứng. Có lẽ là nó sắp kết quả. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Thời gian thoáng trôi qua, mới có chớp mắt như vậy mà hai người đã ở hổ nha trại hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người dần dần quen thuộc với mọi người trong bộ tộc. Diệp Đình Vân thúc giục sinh ra cây ớt, cây trần bì, hồi hương, chế ra bột tiêu đen, bột ớt cay, bột ngũ vị hương, muối tiêu, bột thì là. Người trong bộ lạc được ăn nướng ướp muối xa xỉ hơn là thịt nướng tẩm mật ong. Đồ gia vị vừa đưa ra, mọi người trong hổ nha trại đều chấn kinh. Diệp Đình Vân đựng đồ gia vị trong những ống trúc nhỏ. Một ống đồ gia vị đổi 1 miếng thịt. Ai cũng vui lòng. Tuy 1 ống trúc đồ gia vị chỉ đổi được 1 miếng thịt nhỏ, nhưng mấy chục ống cộng lại thì cũng được kha khá. Nhiều người không biết mùi vị của đồ gia vị, trong tay có dư giả thịt là mang ra đổi, mang về. Sau đó dựa theo khẩu vị mà tự chế biến nấu nướng. Tùy thực tế cho rằng Diệp Đình Vân dùng kinh nghiệm tích góp để thúc giục vài loại cây không có linh khí là lãng phí tài năng. Nhưng ông ta vẫn bảo người phụ việc đến đổi rất nhiều gia vị mang về. Giang Thế Bạch cảm thấy Tử Tế là người hay chê bai, không thành thật. Ở trong nhà, Tháp rắc bột ớt lên trên thịt nướng, nước mắt lưng tròng mà hùng hổ ăn. Tân Mục ghét bỏ nhìn Tháp. Này, người không ăn cay được thì người ăn muối tiêu hay là thì là đi. Y thật sự không nhìn nổi dáng vẻ Tháp cứ như là khóc như vậy. Hắn liếc nhìn Tân Mục. Ấy, mấy thứ người nói không đủ mặn đó. Tân Mục nhớ lại lần đầu tiên Tháp ăn bột ớt, còn tưởng là trúng độc, bị cay nhảy tăng tăng. Kết quả bây giờ lại mê luôn cái món này. Tân Mục biết gia vị rất thần kỳ, mỗi một loại gia vị đều có vị khác nhau. Có những loại thịt nướng vốn chẳng ngon gì, nhưng khi rắc thêm gia vị thì lại rất ngon miệng. Tuy không có năng lượng, nhưng dùng để cải thiện khẩu vị. Này, mấy loại gia vị này thật là thần kỳ đó. Hiện tại, đội săn đi ra ngoài sẽ mang theo 1 ống gia vị. Chỉ cần rắc lên 1 chút là thức ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Tháp gật đầu nói.
Đúng vậy, không hổ là người võ hồn mộc. Đúng là thật sự là thần kỳ, không kém gì kim võ hồn.
Tân Mục thầm nghĩ, người có mộc võ hồn là lợi hại. Có điều người có mộc võ hồn ở bộ lạc cũng sẽ không đồng ý ở lại bộ lạc của họ mà muốn đi tìm những bộ lạc lớn. Chương 238: Đi săn. Diệp Đình Vân đi vào nhà, thấy Giang Tiểu Bạch rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ buồn chán, liền hỏi: "Hôm nay không có khách sao?" Giang Tiểu Bạch gật đầu: "Những người có vũ khí bằng kim loại ở Hồ Nha Trại đã đến sửa xong hết." Gần đây Giang Thế Bạch coi như là rảnh rang. Hắn buồn bực cong mũi, dạo này hắn không có việc gì làm, ngược lại Diệp Đình Vân lại bận rộn. Y phải chăm sóc cây sữa, phải tạo bột gia vị, còn trồng một ít linh dược. Thỉnh thoảng linh lực dư thừa sẽ thúc đẩy vài loại hoa quả trưởng thành, cuộc sống phong phú rất nhiều. So sánh với Diệp Đình Vân, Giang Thế Bạch thấy mấy ngày nay hắn cũng chẳng có gì làm, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. "Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?" Diệp Đình Vân phát hiện Giang Thế Bạch dạo này khó chịu. "À, ta định đi bắt hung thú ở thế giới này đó."
"Ta cũng đi."
"Ngươi có hứng thú sao?"
"Đương nhiên."
Khoảng thời gian này Diệp Đình Vân đã tiếp xúc với không ít mãnh thú, khiến cho y mở rộng tầm mắt. Y nghĩ muốn thấy được hung thú càng ngày càng thôi thúc. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch gật gật đầu đi tìm Thương Thạch. Vừa nghe nói hai người muốn đi săn thú, lập tức hoảng hốt.
"Lão đại, người kích động như vậy làm gì? Không phải là người kéo chúng ta về đây là làm thành viên của đội săn thú hay sao?"
Thương Thạch thầm nghĩ, lúc trước là ta không biết hai người có kim võ hồn, còn không biết Diệp Đình Vân kia có mộc võ hồn. Thời gian qua Giang Thiếu Bạch sửa linh binh khí cho bộ lạc, thực lực đội săn tăng lên. Diệp Đình Vân thì thúc giục ra những thực vật cổ quái cải thiện bữa ăn. Nếu như cậu ta dẫn hai người này ra ngoài xảy ra chuyện thì về ăn nói thế nào?
"Sao ngươi lại muốn đi săn thú? Thức ăn của ngươi không đủ à?"
Thương Thạch gãi đầu một cái. "Không lẽ bộ lạc trả thù lao không đủ?" Nhớ lại Giang Thế Bạch sức ăn kinh khủng, Thương Thạch nghĩ chẳng lẽ đối phương vì ăn quá nhiều cho nên mới bị bộ lạc cũ đuổi đi. Bộ lạc lớn còn không có nuôi nổi Giang Thiếu Bạch, vậy bộ lạc nhỏ như Hổ Nha Trại muốn nuôi sống hai người có lẽ là quá sức. Giang Thiếu Bạch cười nói:
"Ăn đủ, nhưng mà dự trữ nhiều một chút cũng đâu có phải là xấu."
Thương Thạch gãi đầu, cảm thấy Giang Thiếu Bạch nói không sai, nhưng mà phụ thân của Thương Thạch rất coi trọng hai người, lúc nhắc đến toàn là khen ngợi. Thương Thạch đoán chừng là ông ta tình nguyện con trai gặp chuyện không may, cũng không muốn hai người xảy ra chuyện. Giang Thế Bạch nhìn nét mặt của Thương Thạch nói:
"Lão đại, người sợ đi săn à?"
"Này, ai sợ chứ?"
"Ấy, đúng là đội trưởng, ta biết người là anh dũng, không biết sợ là gì. Vậy chúng ta đi."
Cậu ta được hắn gọi là đội trưởng làm cho trong người sôi trào.
"Được, các người đi theo ta."
Giang Thế Bạch nhìn Thương Thạch thầm nghĩ, quả nhiên là người trẻ tuổi, dễ đối phó, chỉ cần kích động một chút là được. Lần đầu tiên chính thức đi ra ngoài, Giang Thế Bạch nghĩ một lúc, quyết định tìm một người dẫn đường. Thương Thạch không phải là thủ lĩnh, cậu ta chỉ là một tên gà mờ đi săn, không chừng còn vướng tay vướng chân. Trước đó Giang Thế Bạch từng thử nhắc đến việc đi săn với một đội trưởng đến sửa vũ khí, đối phương nghe xong thì sợ đến tái mặt, nói nếu như không đủ ăn thì bọn họ sẽ mang thêm, nếu như không hài lòng với con mồi thì đội khác cũng có thể đổi, không cần phải đích thân dấn thân vào nguy hiểm. Khu săn thú quá nguy hiểm, lỡ như mà hai người gặp chuyện không may thì bọn họ không gánh nổi tội. Giang Thế Bạch đoán chừng các đội khác cũng nghĩ như vậy, bèn không đặt vấn đề nữa. Hắn thấy Hổ Nha Trại tựa hồ như cung phụng bọn họ quá, nhưng hắn là đàn ông, luôn luôn có muốn tính, muốn chinh phục, đương nhiên là không thể nào sống dựa dẫm được. Thương Thạch lấy ra một tấm bản đồ. Tuy người của Hổ Nha Trại ở trong dãy núi này, nhưng đối với hoàn cảnh xung quanh có rất nhiều chỗ bọn họ cũng chưa tìm hiểu hết. Hổ Nha Trại chia khu này làm nội khu và ngoại khu. Nội khu giờ gần nơi cư trú sẽ phái người thanh lý định kỳ, tránh việc có mãnh thú đe dọa vào trong bộ tộc. Ở ngoại khu thì khác, nguy cơ trùng trùng. Hổ Nha Trại thậm chí còn không hiểu về ngoại khu, có những khu vực mãnh thú lợi hại chiếm đóng, ở nơi đó trở thành cấm địa. Giang Thế Bạch nhìn bản đồ, vẽ 6 con đường. Đây là 6 con đường an toàn. Hổ Nha Trại chịu trăm cay ngàn đắng, không ít người bỏ mạng mới mở ra được 6 con đường này. Ở trong núi đầy rẫy các loại nguy hiểm không tưởng tượng nổi. Một con đường an toàn ở trong khu săn biểu thị nguồn thức ăn phong phú. mỗi một con đường đều có giá trị quan trọng đối với Hồ Nha Trại. Giang Thế Bạch nhìn bản đồ mà trợn mắt. Có vẻ người ở Hồ Nha Trại cũng không có thiên phú, vẽ như vậy thì nhìn làm sao. Này, chúng ta đi đường nào? Được, đường này có được không? Thương Thạch chột dạ. Cậu ta từng đi theo đại ca và nhị ca ra ngoại khu, nhưng lần này là lần thứ hai, lại còn là dẫn người. Con đường này tương đối an toàn, nhưng thú ít. Dạo này vì uy lực của binh khí tăng lên, sự tự tin của mọi người cũng tăng, cho nên đi săn đều là đi những con đường nhiều thú, dẫn đến việc con đường thứ ba ít người qua lại. Thương Thạch do dự một chút, cuối cùng chọn con đường thứ ba. Lần đầu tiên đi săn cũng nên giữ an toàn một chút. Đi thôi. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi theo Thương Thạch vào trong rừng. Chợt có tiếng kêu lên. Giang Thế Bạch trông thấy một con vật trông giống như là con báo mèo đang nhảy ở trên cây. Hắn rất tò mò. Thương Thạch quay đầu nhìn Giang Thế Bạch. Đó là báo, ăn không ngon, không có dinh dưỡng đâu. Nó không sợ người sao? Vì mọi người không ăn con này cho nên chúng không sợ đó. Giang Thế Bạch giật gật gù. Này, đừng trông nó vô hại mà tưởng thật. Nó mà nổi điên lên rất hung dữ đó. Giang Thế Bạch cũng nghi ngờ. Thương Thạch lập tức thả ra uy áp đe dọa con báo. Con báo bị giật mình hoảng hốt, lập tức dùng trái cây ở trong tay ném ba người. Mấy con báo ném loạn xạ một hồi rồi cũng bỏ đi. Thương Thạch xòe tay, trong tay chính là trái cây mà con báo vừa ném. Có muốn nếm thử không? Hương vị trái cây này cũng không tệ. Báo thích ăn loại trái cây này, lúc nổi giận sẽ cầm để ném người. Bọn Dực Phi thường chọc giận báo để ném trái cây, sau đó sẽ nhặt trái đó. Giang Thế Bạch chớp mắt, thầm nghĩ. Con mẹ nó chứ. Này, ấy, đây là báo, sao lại ăn hoa quả là sao? Diệp Đình Vân đem một quả cắn một miếng. Trái cây hơi chua và cứng, cũng không được tính là ngon. Giang Thế Bạch cũng ăn thử, sau đó nhăn mũi. Ấy, thật là khó ăn đó. Thảo nào dưa hấu lại được người ta yêu thích như vậy, bởi vì hoa quả ở đây thật sự là tệ. Cũng đâu có khó ăn lắm. Sau khi phơi khô, quả này có thể bảo quản được một thời gian. Thỉnh thoảng người trong bộ lạc cũng đi thu thập về, đến mùa đông khan hiếm sẽ lấy ra ăn. Trải qua một khúc nhạc dạo, ba người lên đường tiếp. Giang Thế Bạch thấy rất nhiều côn trùng. Trước khi xuất hành, hắn và Diệp Đình Vân đã xoa nước thuốc mà Thương Thạch đưa. Mùi nước thuốc gây mũi nhưng lại rất có hiệu quả. Đám côn trùng bay vòng vòng quanh hai người. Hắn nhìn thấy có rất nhiều côn trùng có kim dài, nghĩ là con này giống như con muỗi vậy. Suốt dọc đường cũng không gặp con thú nào đặc biệt. Mặc dù Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch chưa từng đi săn, nhưng lại toàn được ăn những con mồi ngon nhất. Vì vậy tầm mắt của Giang Thiếu Bạch cũng nâng cao. Chợt có một luồng uy áp truyền đến. Thương Thạch biến sắc. Giang Thiếu Bạch cũng thả ra hồn lực, thấy được một con mãng xà to đang săn mồi. Con này mà là mãng xà sao? Trên đầu có một cái sừng dài, thân mình đầy vảy màu trắng bạc, ánh lên tia sáng lấp lánh. Con này phải dài đến 30-40 mét, thoạt nhìn giống như là hồng hoang kỳ thú hơn. Con mãng xà nhốt nguyên một con cơ trâu cao đến 3 mét. Sau khi nuốt vào trong bụng, phần miệng của nó phồng ra như là một cái túi. Cái túi dần dần bị nhốt trôi xuống đến giữa thân. Là mãng xà nham, sao nó lại đến đây? Như vậy không đúng. Thương Thạch lẩm bẩm. Người biết con mãng xà này sao? Nó là con mãng xà sống ở Ưng Sơn gần đây. Nó không nằm trong phạm vi mấy con đường săn bắn. Luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng mà. Vậy chúng ta bắt nó.
Không được. Chúng ta lần đầu tiên đi săn, ta nghĩ...
Hắn nghĩ nên chọn mục tiêu yếu một chút. Xét tình hình hiện tại, nên thừa dịp con mãng xà chưa phát hiện mà bỏ chạy về thông báo cho bộ lạc.
Diệp tiên sinh, người thấy sao?
Thương Thạch nhìn sang Diệp Đình Vân, hy vọng y có thể khuyên can Giang Thiếu Bạch dẹp bỏ mộng. Diệp Đình Vân nhìn con mãng xà. Ta nghĩ có thể cân nhắc một chút. Thương Thạch choáng váng. Hai người này muốn điên rồi sao? Giang Thiếu Bạch vỗ bả vai cậu ta. Đội trưởng đừng sợ, chỉ là một con giun thôi mà. Thương Thạch lẩm bẩm, làm gì có con giun nào lớn như vậy, người đang giỡn ta hay sao vậy? Lần trước khi Giang Thiếu Bạch bắt được con hỏa diễm kê đã choáng váng, thế nhưng con gà đó
làm sao có thể so sánh với con mãng xà này được. Hết chương 238. Hết tập 41. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.